11. Chứng quả vị chánh đẳng giác. Đêm, dòng sông Nirangjara lấp lánh ánh trăng. Gió thổi rì rào xuyên qua rừng cây trầm mặc, hương hoa cỏ dịu dàng thoang thoảng giữa không gian. Siddhartha sau khi chiến thắng nội ngoại ma, ngài ngồi yên tĩnh theo dõi hơi thở với tâm và trí hoàn toàn tỉnh thức và thanh khiết. Ngài tự nghĩ, đối với bát định tự ngàn xưa ta đã thuần thục. Tuy nhiên, phương pháp đi vào các định ấy có sự dẫn đạo mạnh mẽ của dục tham và sợ đắc. Do vậy, khi an trú các tầng định cao nhất, thì bản ngã và tham ưu nó vẫn còn nằm ẩn ở đấy dưới dạng tiềm miên. Rồi ngài chợt nhớ lại, thuở 5 tuổi theo vương phụ dự lễ hạ điền, sau khi thấy cảnh đám dung quằn quại đứt lìa dưới lưỡi cày của người nông phu, ta đã ngồi kiết già yên tĩnh để tâm thức trong sáng hồn nhiên của tuổi thơ mà ta đã và định rất dễ dàng. Vậy thì sao ta không đi vào từ định này, tức là ly dục, ly sở đắc, ly bản ngã, để đi vào các tầng thiền xem nó ra sao? Thế rồi Siddhartha cứ để tâm trong sáng hồn nhiên của tuổi thơ. Lát sau cả một khối thân tâm đã trở nên thuần nhất, không thấy trong, không thấy ngoài, không thấy ngã, không thấy ngã sở. Chàng chỉ thấy hơi gió vào ra, càng lúc càng nhẹ, càng mỏng. Rồi dần dần, làn gió ấy chợt trở nên sáng trong. Siddhartha lần lượt đi vào sơ thiền, rồi nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền một cách dễ dàng, dường như không có một gắng sức nào. Trú định một hồi, Siddhartha trở lại cận hành. Chàng suy nghĩ, phải rồi, đầu tiên đi vào định này không có các dục, bản ngã và sở đắc, thì sau khi chứng đạt nó thì ta cũng với tâm giải thoát không dính mắc nó. Với cảm nghiệm ấy, Siddhartha trú định trở lại hoàn toàn vững chắc, kiên cố. Chàng lại xuống cận hành, sử dụng tầm và tứ hướng tâm đến tiền kiếp. Chỉ mấy sát na sau, Siddhartha lần lượt thấy rõ các kiếp sống quá khứ của mình. Từ một kiếp, hai kiếp, mười kiếp, hai mươi kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, kiếp quả đất, nhiều đại kiếp quả đất vô giới hạn. Chàng thấy rõ mỗi kiếp với hình ảnh, vóc dáng rõ ràng như vậy, dòng họ như vậy, tuổi tên như vậy, y báo, chánh báo như vậy, khổ vui như vậy, nghiệp đến đây như vậy, nghiệp ra đi như vậy. Siddhartha xả thiền, lúc ấy chỉ vừa qua canh một, thế là chàng đã chứng đắc túc mạng minh. Khi mặt trăng từ hướng đông mới lên đến đầu tàng cây Asatta, mỉm nụ cười vi diệu như nụ hoa hàm tiếu ở trong tâm, rồi không để uổng phí một sát na nào, Siddhartha lại nhiếp niệm đi vào tứ thiền sắc giới, kiên trú định trở lại cận hành, dùng tâm và tứ hướng tâm đến sự sanh tử của chúng sanh. Thế rồi như cuốn phim quay nhân quả hiển hiện rõ ràng trong nội tâm, chàng thấy sự đi về, tới lui, thấp hèn, cao thượng, xấu đẹp, khổ vui của tất cả chúng sanh từ quá khứ, hiện tại hay vị lai. Nếu thân, khẩu, ý hành ác thì rơi vào bốn cảnh khổ. Ngược lại, nếu thân, khẩu, ý hành thiện thì được sanh cõi người, cõi trời nào đó tương ứng với hành nghiệp ấy. Tiếp tục đi sâu, đi xa, theo dõi dòng nghiệp của chúng sanh, Siddhartha còn thấy được tâm hướng của từng chúng sanh một. Với quả báo vị lai xa xăm cho đến hằng sa sinh diệt của quả địa cầu, vậy là tất cả tác nhân, quả báo tạo nên sanh thú của tất cả chúng sanh đều được chàng nhìn thấy rõ như các đường chỉ trong lòng bàn tay của mình. Như thế là vào cuối canh hai, khi mặt trăng vừa trên xế cội cây Asatta, thì Siddhartha đã chứng đắc thiên nhãn minh. Dipaka Khunaka trở lại tứ thiền, nuôi dưỡng phỉ lạc thâm sâu, trở lại cận hành, dùng tuệ quán chiếu, minh sát nội thân. Siddhartha thấy rõ rằng chỉ còn một phiền não nào liên hệ đến ngũ trần, Kamasavakilesa, chẳng còn một phiền não nào liên hệ đến những chấp thủ ta, của ta, người và chúng sanh. Ditta Savikilesa, chẳng còn một phiền não nào liên hệ đến những dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Bhavasavikilesa, chẳng còn một phiền não nào liên hệ đến si mê, vô minh. Avijasavakilesa, chàng thấy rõ biết rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là diệt khổ và đây là con đường diệt khổ. Thế rồi với tuệ giác vô nhiễm, rạng ngời, trong sáng như pha lê, Siddhartha thấy rõ gốc nguồn căn cội của mọi khổ đau, phiền não là vô minh và ái dục. Khi thấy rõ toàn bộ sự vận hành duyên khởi ấy, tâm và tuệ của Siddhartha sáng trong như viên ngọc mani không tì vết. Chàng trú vào miền tĩnh lặng thâm sâu với sự hỷ hoan, lạc phú như tràn đầy nội tâm và cả hư không giới, như ai ăn người ấy no, như uống nước nóng lạnh tự biết. Siddhartha chứng nghiệm được điều mà thế gian chưa từng ai chứng nghiệm, sự sinh sự diệt của từng sát na duyên khởi vô ngã, tính giải thích toàn bộ khối khổ đau, nguyên nhân của nó và con đường dập tắt mọi ảo tưởng ảo giác của chúng hữu tình. Khi ảo tưởng ảo giác không còn thì những sanh niệm trôi lăn sẽ tự động chấm dứt, sự chấp thủ các uẩn các hữu chợt rã tan như những đốm hoa không thực hữu. Khi có tuệ nhãn trí thông trí minh chiếu soi, tất thảy chúng đều hiện ra như chân như thực, không có cái gì bị che kín, không có cái gì bị mất đi, không có cái gì là thường còn. Bất tử là vậy, giá trị hằng cửu và ý nghĩa tối thắng của cuộc đời này phải được lập cước từ cái thấy biết toàn diện và chân chánh ấy. Thế là vào canh cuối, trăng sắp lặn, sao mai vừa mọc, tháng Vesakha, dưới cội cây Asata, bên sông Nerangjara gần tụ lạc Uruvela, Siddhartha đã chứng đắc lậu tận minh, quả vị đại A-la-hán chánh đẳng giác. Lúc ấy chàng vừa đúng 35 tuổi. Ghi chú: sơ thiền gồm có 5 thiền là tầm, tứ, phỉ, lạc, nhất tâm. Bỏ tầm tứ, chỉ còn phỉ, lạc, nhất tâm để vào nhị thiền. Bỏ phỉ, chỉ còn lạc và nhất tâm để đi vào tam thiền. Bỏ lạc, chỉ còn xả và nhất tâm để đi vào tứ thiền. Ở trong định thì đang đóng cửa cả 6 căn, phải trở lại cận định, có tầm, có tứ, tức là có suy nghĩ và quan sát mới suy nghĩ được. Do vậy, sau này khi mô tả lại định này, Đức Phật nói: ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, thì hoàn toàn khác với định truyền thống Bà La Môn là có dục tham và sở đắc. Sau này khi trú thiền nào cũng với tâm giải thoát, không dính mắc như Đức Phật kể lại: ta chú tâm giải thoát khỏi những tư tưởng tham ái, bất thiện và đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng những cảm giác hỷ lạc này không để lại dấu vết gì nơi tâm ta. Là khả năng thấy tất cả kiếp sống sinh tử nên còn được gọi là sanh tử minh. Khác với thiên nhãn thông là thấy xuyên qua tường và còn thấy rất nhiều thế giới.